Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài Yêu Chúa trong đời Chúa tái lâm. Trong bài học tuần trước, chúng ta đã khẳng định về sự tái lâm của Chúa Giê-xu là chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai và học biết những diễn biến về sự tái lâm của Ngài qua hai câu hỏi đầu tiên. Trong bài học tuần này, chúng ta tiếp tục trả lời hai câu hỏi còn lại. Chúa tái lâm với mục đích gì? Thái độ của chúng ta trong khi chờ đợi Chúa tái lâm ra sao? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai phần còn lại của bài học Yêu Chúa trong đời Chúa tái lâm. Mục đích Chúa tái lâm. Ít nhất lời Chúa cho chúng ta biết ba mục đích về sự tái lâm của Chúa Giê-xu như sau. Mục đích thứ nhất, để ban sự cứu rỗi cho những người tin nhận Ngài. Lời Chúa trong Hebrew chương 9 câu 28 dạy rằng Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài, tức là sự cứu chuộc của thân thể. Vì Chúa cứu thế là trái đầu mùa của sự sống lại, sẽ khiến cho người tin nhận Chúa sống lại. Như lời sứ đồ Phaolô dạy rằng, này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót. Vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát. Và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 21 đến câu 23. Đối với cơ đốc nhân còn sống khi Chúa tái lâm, thì Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Theo Philip chương 3 câu 21. Mục đích thứ hai, để ban thưởng cho người trung tín hầu việc Chúa. Lời Chúa phán, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Theo Khải Huyền chương 22 câu 12. Nhưng để được Chúa thưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Sứ đồ Phaolô khích lệ, vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58. Sự cứu rỗi là món quà vô giá của Đức Chúa Trời ban cho vô điều kiện. Nhưng phần thưởng là kết quả của mỗi người trong sự phục vụ. Có một câu chuyện ngụ ngôn về ba người cưỡi ngựa ngang qua một vùng sa mạc. Trong một đêm tối, khi đến một bờ hồ nước cạn, có tiếng người truyền lệnh xuống ngựa, nhặt những hòn sỏi tùy thích, bỏ vào túi và tuyệt đối không lấy ra cho đến sáng hôm sau. Ba người cưỡi ngựa làm theo, mỗi người nhặt vài ba viên sỏi và tiếp tục cuộc hành trình. Sáng hôm sau, ba người lấy những viên sỏi ra xem, thì đó là những viên ngọc và kim cương tuyệt đẹp. Họ rất vui, nhưng cũng tiếc nuối là mình đã không lấy nhiều sỏi hơn như điều họ đã được báo trước. Trong ngày Chúa tái lâm, có lẽ chúng ta cũng có một tâm trạng như vậy. Một mặt rất vui vì được gặp Chúa, được hội ngộ với những người thân yêu và được Chúa ban thưởng. Mặt khác, chúng ta sẽ hối tiếc vì đã không phục vụ Chúa hết lòng để được phần thưởng nhiều hơn. Vì vậy, ngay bây giờ, bạn và tôi hãy tận dụng mọi cơ hội và trung tín phục vụ Chúa để không phải hối tiếc về sau. Mục đích thứ ba, để lập nước ngàn năm bình an. Lời Chúa chép: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng cứu thế của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. Theo Khải Huyền chương 11 câu 15. Trong thời kỳ này, Cơ Đốc nhân được đồng trị với Chúa và dự phần trong vinh quang với Ngài. Sự trị vì của Chúa đem lại sự hòa bình, công lý trên khắp đất. Sách Ê-sai chương 11 từ câu 1 đến câu 16 cho biết có sự hòa bình giữa muôn thú và loài người. Bấy giờ muôn sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ. Một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nó nằm chung. Sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang. Trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai. Mọi dân tộc được sống trong hòa bình. Kể từ đây, không còn có chiến tranh sắc tộc hay nước này với nước khác, bởi Chúa Giê-xu là đấng trị vì hoàn vũ, như lời Kinh Thánh dạy. Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ, họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên, nghịch cùng nước khác. Người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Theo Ê-sai chương 2 câu 4, trong vương quốc của Ngài, tuổi thọ của con người được tăng lên và những mảnh đời bất hạnh không còn nữa. Tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa. Tại đó sẽ không có trẻ con chết non. Cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình vì chết lúc trăm tuổi còn là chết trẻ. Theo Ê-sai chương 65 câu 19 đến câu 20, mục đích Chúa tái lâm để ban sự cứu rỗi cho những người tin nhận Ngài, ban thưởng cho người trung tín hầu việc Ngài và lập nước ngàn năm bình an. Lúc đó chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nên bây giờ chúng ta hãy hết lòng yêu Chúa, sống đúng mục đích Chúa tạo dựng và cứu chuộc mình. Thái độ của chúng ta trong khi chờ đợi Chúa tái lâm. Lời Chúa khẳng định, ngày giờ Chúa Giê-xu tái lâm, không ai biết được, chỉ có Đức Chúa Cha biết mà thôi. Cho nên con dân Chúa được kêu gọi phải thường xuyên chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa tái lâm. Chúng ta yêu Chúa, mong chờ và chuẩn bị như thế nào? Thứ nhất, tỉnh thức để nghinh tiếp Chúa. Lời Chúa phán, vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Theo câu 42, tỉnh thức có nghĩa đen là không ngủ. Tuy nhiên, Chúa không dạy chúng ta tỉnh thức về phương diện thể chất, mà về phương diện tâm linh. Xưa cũng như nay, ma quỷ luôn sử dụng danh vọng, địa vị, tiền bạc, vật chất và cuộc sống dễ dãi để ru ngủ con người và cả Cơ Đốc nhân nữa. Thế nên, sứ đồ Phao-lô kêu gọi họ rằng, ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì đấng cứu thế sẽ chiếu sáng ngươi. Theo Ê-phê-sô chương 5 câu 14. Một người lúc nào cũng tỉnh thức thì mới có thể mở to đôi mắt thuộc linh để thấy được sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Một người lúc nào cũng tỉnh thức thì mới có đôi tai thuộc linh nhạy cảm trước tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời để được biến hóa mà đến với Ngài tại nơi không trung. Thứ hai, trung tín và khôn ngoan. Lời Chúa phán, ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ. Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy. Theo Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 45 đến câu 46. Một người trung tín và khôn ngoan là người biết sử dụng thì giờ, sức lực, khả năng, ân tứ và mọi tài nguyên mình có để phục vụ Chúa ngay hôm nay trước khi Chúa tái lâm. Đồng thời, chúng ta cũng cần cảnh giác trước thái độ nguy hại nhất của một số người hôm nay là tưởng rằng mình còn có nhiều thì giờ và nhiều cơ hội. Người đầy tớ trong Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 48 đến câu 49, tưởng rằng mình có dư thì giờ để sắp đặt mọi việc trước khi chủ về, nên đã sa vào mưu kế của ma quỷ. Có một câu chuyện ngụ ngôn về ba con quỷ học việc. Trước khi đến trần gian để tập sự, chúng nói với Satan là chúa quỷ về những kế hoạch cám dỗ và làm hại con người. Con quỷ thứ nhất nói: "Tôi sẽ bảo loài người là không có Đức Chúa Trời." Satan đáp: "Cách đó không lừa dối được nhiều người, vì họ biết là có một Đức Chúa Trời." Con quỷ thứ hai nói: "Tôi sẽ bảo họ là không có địa ngục." Satan trả lời: "Mi sẽ không lừa dối ai được bằng cách đó. Cho đến bây giờ loài người vẫn biết có một địa ngục dành cho tội nhân." Con quỷ thứ ba nói: "Tôi sẽ bảo với loài người là đừng có vội vã làm gì." Satan đáp: "Đi đi, mày sẽ làm hại được vô số người bằng cách đó." Ảo tưởng nguy hiểm nhất là ảo tưởng cho rằng mình còn lắm thì giờ. Gia Cơ nói: "Xong, ngày mai ra thế nào, anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát, rồi lại tan ngay." Theo Gia Cơ chương 4 câu 14. Có những việc chúng ta cần làm ngay, không thể trì hoãn, vì không ai biết ngày mai có đến với mình nữa hay không. Tưởng mình có nhiều thì giờ sẽ dẫn chúng ta đến chỗ chểnh mảng trong công việc Chúa giao, bị Chúa trách phạt và nghiêm trị. Còn người trung thành với nhiệm vụ sẽ được khen thưởng. Khi Chúa tái lâm, Ngài muốn thấy chúng ta đang làm bổn phận của mình. Không có một công tác nào quý báu, vĩ đại hơn công việc đó. Một người yêu Chúa hết lòng thì làm trọn bổn phận của mình. Dù đơn sơ nhỏ bé đến đâu, chắc chắn cũng sẽ vui mừng trong ngày Chúa tái lâm. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng mục đích Chúa tái lâm là để ban sự cứu rỗi cho những người tin nhận Ngài, ban thưởng cho những người trung tín hầu việc Ngài và thiết lập nước ngàn năm bình an. Vì thế, chúng ta yêu Chúa và trông đợi Chúa tái lâm thì phải luôn tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng để nghinh tiếp Ngài. Đồng thời, chúng ta phải trung tín và khôn ngoan mà sử dụng thì giờ, sức lực, khả năng, ân tứ và mọi tài nguyên để phục vụ Chúa và làm trọn sứ mệnh Ngài giao phó cho chúng ta. Ngõ hầu, khi ngày Chúa đến, chúng ta được khen thưởng: "Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi." Theo Matthew chương 25 câu 21. Đó chính là cách chúng ta thể hiện lòng yêu Chúa của mình.
Và ánh sáng Chúa soi mọi người, tựa lưu ly trắng trong rạng ngời. Đêm không còn trong nơi ba ra đi, nơi thiên đàng thật ngôi của Cha. Và muôn dân sẽ suy phục Ngài, đồng giơ tay chúc tôn thờ Ngài. Tiếng ca tụng ngân nga cao vang xa, tôn danh Ngài vua chí cao. Đừng ngại nghi, Chúa trở lại ngay. Lòng hãy sẵn sàng.